lít nếp, cúng ngôi chùa tôn thạnh, niềm hãnh diện của địa phương. Niềm tự hào là người tỉnh Gia Định thời Tự Đức. Cha ông đã chứng kiến trận đánh Cần Giuộc và con cháu sau này tham gia cuộc phá khám lớn Sài Gòn thời Phan Xích Long năm 1916. Những chiến sĩ vô danh mà xương cốt đã vùi ở đất Thánh Trà, ở đồng tập trận, chẳng bao giờ tìm được, trở thành đất để làm nền cho thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Sấm truyền của Trạng Trình không phải là mê tín cổ sơ. Tôi nghĩ thầm như vậy. Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm, người Hải Dương đã chỉ đường, gây hưng phấn cho Nguyễn Hoàng, vào phía Nam, mở nước, là lối thoát danh dự nhưng gây cấn, tốn nhiều xương máu, là tất yếu lịch sử. Nguyễn Hoàng là người Thanh Hóa. Đào Duy Từ cũng ở Thanh Hóa, quê hương Trống Đồng Đông Sơn. Phải chăng địa lý đã tác động đến tâm lý và đường lối chính trị mà vua chúa phong kiến áp dụng cho vùng đất mới? Đất mới, theo nghĩa cụ thể, trong vòng 5-3 thế kỷ. Truyện cười Thủ Thiệm, xuất bản ở Quảng Nam. Trong lời nói đầu đã giới thiệu khiêm tốn rằng Quảng Nam là đất mới so với đồng bằng sông Hồng và vùng Nghệ Tĩnh. Theo ý tôi, Sài Gòn được thế mạnh nhờ vị trí địa lý khá tốt để thiết lập bến cảng, trải qua nhiều dò dẫm, thử thách, đất lành, chim đậu. Sài Gòn, chợ Bến Thành chỉ được khẳng định trễ nải sau Kinh Kỳ, Hà Nội, Phố Hiến, Hưng Yên, Đà Nẵng, Cù Lao Phố, Biên Hòa và sau Hà Tiên, thời Mạc Cửu rồi Mạc Thiên Tích. Vào thế kỷ thứ 18, tư bản Tây Phương lầm lẫn vì tầm nhìn không được xa nên đánh giá Côn Đảo, không có Vũng Tàu và Đà Nẵng cao hơn Sài Gòn. Theo hiệp ước ký giữa Bá Đa Lộc thay mặt Nguyễn Ánh với Hoàng Tử Cảnh làm con tin và Bá Tước Montmorin thay mặt Hoàng đế Pháp thì Nguyễn Ánh phải nhượng hai miếng mồi ngon là Côn Đảo và Đà Nẵng, không nhắc tới Sài Gòn. Bấy giờ còn sình lầy, xa bờ biển non 100 km. Thực dân Pháp chỉ thèm thuồng Ấn Độ và Trung Hoa, đông dân là thị trường tiêu thụ lớn. Phải tuyên truyền cổ động mạnh mẽ và lâu dài, mãi đến sau hiệp ước năm 1862, giới thương gia, giới chủ tàu viễn dương của Pháp mới khẳng định sẽ có một ít quyền lợi trong tương lai nếu chiếm được cả Nam Kỳ, không cho triều đình Huế chuộc lại ba tỉnh miền Đông. Dầu sao đi nữa, Sài Gòn cũng sẽ là cảng chiếm vị trí tương đối tốt sau Singapore và Hương Cảng mà thực dân Anh đã chiếm đoạt trước. Ta đang nói về địa lý. Ai nhận ra vị trí Sài Gòn là quan trọng, đáng kể? Nguyễn Hữu Cảnh và Lê Quý Đôn đã ca ngợi lúa gạo của gia đình, cụ thể là Long An và vùng chợ gạo Mỹ Tho. Nguyễn Ánh chạy vào Nam, lần hồi nhận ra tiềm năng của vùng Ba Dòng, bấy giờ chưa lấy tên là đồng bằng sông Cửu Long. Thêm hiện thực làm sáng mắt Nguyễn Ánh. Từ Sài Gòn để trở về Huế, dễ giao thiệp và cầu viện các láng giềng, nhất là Thái Lan và miền dưới, Mã Lai. Bá Đa Lộc khi bôn ba vùng vịnh Simla, nương náu tại đảo Cổ Cốt đã gặp Nguyễn Ánh đang tơi tả, đại bại vì Tây Sơn. Hai tên phiêu lưu gặp nhau, không vốn liếng, bắt mánh nhau. Nguyễn Ánh hy vọng nhờ viện binh Pháp đến đánh Tây Sơn, rồi sau đó sẽ trở mặt. Bá Đa Lộc thì sang Pháp, hy vọng xin được quân cứu viện. Sau đó, kể lễ công lao, Hoàng Tử Cảnh sẽ theo đạo Thiên Chúa, rồi cả nước Việt Nam trở thành vương quốc theo đạo Thiên Chúa. Tái chiếm Sài Gòn là mục tiêu chiến lược. Thời lúc Nguyễn Huệ bận rộn việc giữ gìn biên giới phía Bắc của Tổ quốc, Nguyễn Ánh chiếm Sài Gòn trước khi có viện binh. Không đông cho lắm của Bá Đa Lộc, gom từ Ấn Độ vào cửa Cần Giờ. Từ một vị trí kém quan trọng, một đồn lũy, gọi đồn Dinh, Sài Gòn, lần hồi trở thành trung tâm thương mại, sau khi quân Tây Sơn kéo vào Nam đốt phá thương cảng quan trọng nhất của Nam Bộ là Cù Lao Phố, Biên Hòa. Giới thương gia người Hoa kéo nhau chạy đến vùng nay gọi là Chợ Lớn, rồi chưa chi quân Tây Sơn lại đốt phá. Sau đó Chợ Lớn được khôi phục với tiềm năng mới, gom lúa gạo phía đồng bằng sông Cửu Long để xuất khẩu, bán trở lại những hàng tiêu dùng. Sài Gòn, Bến Nghé gắn bó hữu cơ với Chợ Lớn. Chợ Lớn là kho hàng, Sài Gòn là nơi tập trung cơ quan hành chánh, quân sự và nhà cửa quan lại. Hoặc tiên, Nguyễn Ánh gọi Sài Gòn là Gia Định Kinh, theo nghĩa Kinh Thành, Kinh Kỳ. Sau khi chiếm được Huế, tên gọi này không còn nữa. Gia Long lên ngôi, Sài Gòn trở thành tỉnh lỵ sở của thành Gia Định. Theo cơ chế đời Gia Long, Gia Định Thành tương đương với Nam Bộ, cai quản các trấn ở miền Đông và phía đồng bằng.
Đời Minh Mạng, sau khi Lê Văn Duyệt mất, vua ra lệnh giải tán cấp thành, đổi trấn ra tỉnh, trực thuộc Trung ương Huế. Trong các vị tổng trấn gia Định Thành, Lê Văn Duyệt nổi bật hẳn, là người ít học, cậy công phò Nguyễn Ánh. Họ Lê khinh lờn vua Minh Mạng và đã chống lại vua Minh Mạng, nối ngôi cha. Lê Văn Duyệt đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm, như là phó vương, vua của địa phương. Ông được quyền tiền trảm hậu tấu, tự ý xây thành cao, đào hào sâu. Thành này trước kia do cố vấn Pháp vẽ sơ đồ với quy mô lớn đề phòng quân Tây Sơn, lại có ý cho tàu buôn nước ngoài ra vào Sài Gòn, dễ dãi với người theo đạo Thiên Chúa, mua bán với Campuchia. Vị tổng trấn họ Lê chủ trương dung nạp lưu dân, đồng thời tỏ ra nghiêm khắc, bảo vệ kỷ cương xã hội. Đối với tù nhân từ Bắc và Trung Bộ bị lưu đày vào đời Minh Mạng, thay vì đưa họ vào chốn rừng sâu nước độc, làm việc khổ sai, họ Lê dung nạp, tổ chức thành những đơn vị thân tín riêng biệt. Chánh sách tạm gọi là khai phóng này, mặc nhiên chống lại đường lối trung ương tập quyền, bế quan tỏa cản. Minh Mạng lo ngại, kiên nể, nhưng ngay sau khi họ Lê mất, thì chế độ thành với chức vụ tổng trấn bị giải thể. Vùng Sài Gòn chỉ còn là một tỉnh lỵ của tỉnh Gia Định như hàng chục tỉnh khác trong cả nước. Lại bày chuyện trả thù, bêu bản án xấu lên phần mộ họ Lê. Vì vậy xảy ra cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi với thành phần chủ yếu là quân sĩ gốc tù phạm nói trên. Ta khẳng định, Sài Gòn vươn lên như một cảng quan trọng, đạt mức phồn vinh do công xây dựng đầu tiên của Lê Văn Duyệt. Bài Phú Cổ Gia Định và Gia Định Thành Thông Chí đều mô tả sinh hoạt tấp nập của chợ Bến Thành. Bến tức là cảng, dọc theo đường Tôn Đức Thắng, mé sông Sài Gòn ngày nay, rộn rịp tàu buôn nước ngoài và những thủy thủ người da trắng, da màu. Thời phong kiến nhà Nguyễn, chánh sách bế quan tỏa cảng được hiểu với nội dung rất cụ thể. Nhà nước và số quan lại chuyên trách nắm độc quyền xuất nhập cảng qua trung gian người Hoa. Những quan lại này chẳng được ra nước ngoài, người Hoa thì được quyền. Người buôn bán lậu thuế với nước ngoài hoặc những người lén đi thuyền ra nước ngoài để bán gạo, mua thuốc phiện v.v. đều bị trừng trị nặng nề. Tội danh ấy gọi là gian thương. Sau cuộc khởi binh của Lê Văn Khôi, đến đời Thiệu Trị, qua Tự Đức, vùng Sài Gòn phục hồi sinh hoạt nhưng suy thoái so với thời trước. Thực dân Pháp đến đánh thành Gia Định năm 1859. Năm sau, lúc quân sĩ triều đình và dân công đang đắp lũy chí hòa, thì giặc cho mở cảng Sài Gòn để bán chút ít lúa gạo, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Người Sài Gòn mang phong cách của dân bến cảng từ thời nhà Nguyễn liên tục đến nay, dân gian gọi cảng là bến tàu. Pháp đến mở thêm cảng đường sông với tuyến tàu thủy ăn lên Phnom Penh, biển Hồ, Hạ Lào, vùng sông Tiền, sông Hậu. Xe ô tô chạy lên Phnom Penh ra Hà Nội. Sau năm 1930, Sài Gòn có sân bay Tân Sơn Nhất, rồi xe lửa đi Hà Nội. Cảng Sài Gòn nằm sâu trong đất liền, làm chức năng một hải cảng, với tiền trạm là Vũng Tàu. Nếu dời cảng ra Vũng Tàu, sát bờ biển, dễ bốc xếp hàng hóa, chỉ bất lợi là khó phòng thủ, giặc đánh chiếm dễ dàng. Nhưng theo sự khảo sát của người Pháp, nếu đặt cảng ở Vũng Tàu, thì thời ấy phải gặp vấn đề nan giải. Thiếu nước ngọt để cung cấp cho dân số ngày càng đông. Người Sài Gòn bị sinh hoạt cảng lôi cuốn trực tiếp hoặc gián tiếp. Cảng ở nơi yên tĩnh, không phải nạo vét. Mưa nắng hai mùa, gần như chẳng có thiên tai. Thỉnh thoảng gặp mưa dông, cây bên đường ngã đổ, đứt dây đèn, nhà xây dựng sơ sài bị sập, nước tràn ống cống, không thoát ra sông kịp thời. Chẳng ai chết vì nực, vì giá rét. Đó là một trong nhiều lý do giải thích tại sao con người ở đây hay lãng phí, ít chịu lo xa. Nhưng tác động mà hiện nay ta còn thấy ở người Sài Gòn vẫn là do thực dân Pháp, với kiểu sinh hoạt đất thuộc địa. So với Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn chịu ách cai trị của Pháp sớm hơn, đến gần 1/4 thế kỷ. Đã có giới phu bốc xếp bến cảng ngay khi vua Tự Đức còn sống, khi bên Pháp còn hoàng đế Nã Phá Luân Đệ Tam. Niên giám Nam Kỳ năm 1900 đã ghi các tòa lãnh sự của Anh, Đức, Nhật, Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Sĩ, Nga, thời Sa Hoàng, Mỹ, Úc, v.v. đặt tại Sài Gòn, thủ đô của Nam Kỳ. Thời kháng Pháp, chống Mỹ, Sài Gòn được thực dân nâng lên làm thủ đô của nước Việt Nam độc lập giả hiệu, với bộ máy đàn áp khổng lồ, sống phồn vinh giả tạo, quen hưởng thụ. cuối thế kỷ thứ 19 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của Sài Gòn. Sự phỏng định đơn sơ của thực dân thời ấy là chỉ dẫn đáng tin cậy nhất, khoảng 100.000 dân, kể luôn phía Chợ Lớn. Có lẽ tính từ 18 tuổi trở lên, không kể đàn bà con gái, vì giới này không chịu xu thuế. Giặc khủng bố, đốt phá, bấy giờ dân cũng tự ý đốt nhà. Người tản cư chưa ắt đã hồi cư sau khi giặc tái lập trật tự. Người đến Sài Gòn đợt sau phần lớn là dân từ miền Đông, từ lục tỉnh chạy giặc đổi vùng hoặc ham tìm sinh kế với dịch vụ mới. Dân số Sài Gòn cứ tăng từng đợt, không phải vì bùng nổ mà do sinh đẻ tùy tiện. Người Hoa, người từ Bắc Bộ, Trung Bộ đến. Ngay những năm kinh tế khủng hoảng, sau 1930, dân Sài Gòn vẫn bám đất mà chịu đựng qua ngày. Rồi nhảy vọt dân số thời kháng Pháp, chống Mỹ. Vì miền quê bị bom đạn, lại phù hợp với giai đoạn phát triển mới của tư bản Tây Phương, hàng hóa từ nước ngoài du nhập nhiều, thêm dịch vụ liên quan đến sự có mặt của quân đội viễn chinh Pháp, Mỹ. Người ở Sài Gòn từ đôi ba thế hệ, từ cuối thế kỷ thứ 19, thậm chí từ năm 1945, lần hồi sống định hình, trầm tĩnh, nhưng lại phải chịu tác động của mọi người mới đến. Người tản cư mang tâm trạng khác hẳn với lưu dân, thời chủ Nguyễn và nhà Nguyễn. Đất cũ đãi người mới, đãi là đãi ngộ. Nhiều người cũ đã thua cuộc, lui ra ngoại ô, trong khi vài người mới đến từ năm 1954, lắm toan tính, liều mạng hơn, lại thắng trong việc chiếm mặt bằng và phố xá ở nội thành. Không phải lạc đề khi nhắc đến người Pháp và số ít người Âu đã xuất hiện rất sớm tại Sài Gòn, từ cuối thế kỷ thứ 19. Phần lớn họ là lưu dân, đến xứ lạ tìm cơ hội làm kinh tế. Thất bại cũng nhiều, thành công rất ít. Nhưng thất bại vẫn là làm cha thiên hạ. Với căn phố tệ lắm cũng ở đa cao. Sáng trứng gà chiên, trưa ăn thịt bò, tối uống rượu, khiêu vũ. Lắm người Pháp bị sa lầy tại thuộc địa vì bà con bên quê xứ quá nghèo. Ở Sài Gòn nhờ buôn lậu, ít chút thuốc phiện, họ tạm sống. Bọn cảnh sát giàu sau cũng nể nang. Tại nghĩa địa Pháp, trước khi giải tỏa, ta gặp nhiều nấm mộ lỡ lói, bia mờ phai, hàng rào sắt rỉ sét của giới lưu dân này. Người Âu qua đợt đầu, cuối thế kỷ 19 có thể là người gốc Ái Nhĩ Lan, chạy đói qua Viễn Đông, xin chức kiểm lâm rồi buôn lậu cây gỗ. Có người gốc Mỹ đã theo chân quân đội viễn chinh Pháp, khẩn đất thổ cư rồi bán lại, như trường hợp một phóng viên đã sang nhượng mặt bằng, nay là nhà thờ huyện sĩ. Nhiều nhất vẫn là thương gia Anh, thương gia Đức gửi xương tàn ở đất Thánh Tây, nghĩa địa người Âu, trước đệ nhất thế chiến. Họ mang theo vốn liếng làm ăn to hơn thương gia Pháp. Đáng nói là người Pháp, họ khẳng định Nam Kỳ là thuộc địa để khai thác, bóc lột. Nơi khí hậu khắc nghiệt, hại sức khỏe, dễ đau gan, chết non, cứ vơ vét cho đầy túi tham, rồi trở về Pháp mà dưỡng nhàn, như một kiểu tiểu thương, trung nông. Đa số thực dân hồi cuối thế kỷ thứ 19, theo chân bọn hải quân đều là dân miền biển, không phải là dân thành thị. Uy thế lẫy lừng hàng đầu là giới thương gia ở cảng Bordeaux, miền Tây Nam nước Pháp. Từng tích cực yểm trợ quân đội viễn chinh, họ thúc giục bọn nghị sĩ tranh đấu tại nghị trường Pháp, chống lại việc sứ bộ Phan Thanh Giản xin chuộc ba tỉnh miền Đông. Dòng họ anh em Denis Presles đã từng khai thác những tuyến hàng hải trước khi Pháp đánh Nam Kỳ, hy vọng sẽ giữ uy thế ở tuyến Đông Nam châu Á, sắm tàu thuyền riêng. Họ đặt trụ sở nơi sang trọng nhất, đầu đường Catina, nay là Đồng Khởi, phía gần mé sông. Đời cháu nội bám giữ công ty mãi đến năm 1975, ngày giải phóng. Thương gia Anh, Đức, lúc đầu nắm ngành nhập cảng vải bô, máy xay xác, nhờ vốn đem từ Chánh Quốc và Hương Cảng, Singapore sang. Sài Gòn là xứ nhiệt đới, khác với Algeria, vùng Bắc Châu Phi, nơi dễ trồng nho, liên lạc với Chánh Quốc theo con đường ngắn nhất. Những năm chuyển tiếp, đầu thế kỷ thứ 20, viên toàn quyền Dume đưa sang Đông Dương nói chung và Sài Gòn nói riêng nhiều vi cánh, tạo phe nhóm kiểu phường hội, bao che nhau, giành độc lập quyền chính trị và kinh tế. Nói dài dòng về người Pháp là để nhấn mạnh đến tác động trực tiếp của họ đến giới công chức, thương gia và luôn cả giới bình dân Sài Gòn. Nên kể thêm những người quê ở đảo Cọt, miền Nam nước Pháp, vùng nghèo nàn với rừng chồi và đồi núi, trồng được nho, thêm chăn nuôi. Đến Sài Gòn, họ nắm phần lớn quán rượu, thêm bàn bi-a, bán thức ăn. Bạn bè quen thân đến, rành mạch phần đãi khách, miễn phí, phần nợ phải trả. Nhiều người Việt thích làm công cho họ, gọi bồi bàn, bồi dọn bàn, lần hồi quen sống theo luật giang hồ như chủ. Người bồi ăn cắp rượu, đem bán ở ngoài chăn. Khi phát hiện quả tang, chủ kéo người bồi vào phòng riêng, khóa cửa lại, tha hồ đánh đấm. Sau đó cho tiền thuốc thang điều trị, nghỉ vài ngày, vẫn ăn lương, rồi tiếp tục làm việc. Không bao giờ đuổi. Cuối năm, vẫn lãnh tiền thưởng. Chẳng bao giờ họ nhờ cảnh sát đến lập biên bản, đưa ra tòa. Nơi bán rượu và thức ăn, gọi bán cà phê, dành cho người Pháp. Mọc dài theo đường Catina, trung tâm Sài Gòn. Thêm hiệu ăn nhậu phía Chợ Lớn. Nhiều phòng dành cho gái ăn chơi với giá cao. Vừa uống rượu, thực khách tha hồ đánh bài. Người Pháp công chức hoặc tư chức, bực trung, làm việc tà tà không lười không siêng. Họ giải thích là do ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới. Theo sách vở, vùng nhiệt đới là vùng thế giới riêng biệt, với bệnh tật nhiệt đới, thảo mộc, cây trái nhiệt đới, dục tính người nhiệt đới. Mặt trời mọc, họ vẫn tiếp tục ngủ lim dim, ngủ nướng, xem như kiểu giải trí thơ mộng. 8 giờ sáng, họ thức dậy, uống ngay tách cà phê đen, hút thuốc lá, ăn điểm tâm tại phòng hoặc ra quán, đến sở làm. Gần tan buổi làm, họ về trước chừng nửa giờ, 10 phút, ra quán, vừa uống vừa ăn rất lâu, đọc báo trong lúc nhai thức ăn, gặp bạn bè lại uống thêm, nói chuyện khào. Đến 1 giờ trưa, họ về phòng, nằm giây lát cho khỏe. Ngủ trưa dễ sanh bệnh, đối với họ, rồi uống cà phê, đến sở làm. Chiều tan sở, mặt trời còn cao, họ trở lại quán, uống rượu, đánh bài, ăn lai rai, thục pizza. Cứ như vậy đến nửa đêm hoặc hơn nửa đêm. Trở về phòng, ngủ một giấc dài đến 7-8 giờ sáng. Trừ những người khá giả, sắm biệt thự với bồi bếp riêng, phần lớn người Pháp lấy đường phố và quán ăn làm nhà. Họ mướn một người bồi, sai vặt. Nếu đáng tin cậy, khi thuyên chuyển xuống tỉnh lẻ, thậm chí khi về Pháp nghỉ phép, họ cũng dắt người bồi đi theo. Trong trường hợp về luôn bên Pháp, họ giới thiệu người bồi với bạn bè hoặc hiệu ăn quen thuộc. Lắm khi đền đáp cho người làm công nọ số tiền khá to. Một người Pháp đối xử hung bạo với người làm công, tát tai, đấm đá, trừ tiền lương khi sơ suất trong công việc. Nhưng một số khác thích đối xử sang trọng theo kiểu gia trưởng, ban ơn cho dân bản xứ. Vì vậy nhiều người làm bồi ca ngợi phong cách người Pháp gọi là dân chủ so với người điền chủ hoặc bọn cường hào ác bá ở nông thôn. Vì tác phong gia trưởng, người Pháp thích bao che cho bồi bếp khi họ gây gổ với người khác ngoài đường. Giới bồi bếp hồi đầu thế kỷ được chủ cấp cho quyển sổ riêng, tạm xem như giấy căn cước đặc biệt. Nhờ đó được bọn cảnh sát nể nang. Gặp trường hợp rắc rối với pháp luật, lắm khi người chủ đến bảo lãnh. Đây là giai đoạn người Pháp mới đến, vì vậy dân gian chê bai thằng điếm dọn bàn cho tay, cậy thế. Đến giai đoạn sau, giới bồi bếp không còn được ưu tiên về pháp lý. Một thời, lính Mã Tà kiêng nể giới này, họ phá phách chòm xóm, tổ chức sòng bạc, sống kiểu du côn. Công chức bậc trung, nhất là ở xí nghiệp của Pháp, lắm khi được chủ nhân đối xử tương đối dân chủ, miễn là làm việc tốt, nghiêm túc. So với bọn cai tổng ở thôn quê, rõ là người Pháp đối xử dễ chịu. Ở sở công có lương hưu trí, có hội đồng kỷ luật. Ở sở tư, về hình thức thi hành luật lao động, quy định bồi thường trong trường hợp bị sa thải vì bớt công nhân hoặc đuổi thình lình vì chủ không vừa ý. Một số công tư chức về già lắm khi khen ngợi kiểu làm công cho Pháp dường như bình đẳng, dân chủ. Lắm người Pháp trung lưu thích rủ ren vài nhân viên hợp điệu nghệ để cùng nhau ăn uống, giải trí ngày chủ nhật, đánh bạc, săn bắt, chơi vũng tàu. Người Ấn chuyên nghề cho vay bạc, cho mướn phố, nhưng chẳng gây được cảm tình. Phải chăng có sự khác biệt về tôn giáo? Tùy Ấn giáo hoặc Hồi giáo mà cử thịt bò hoặc thịt heo. Người cho vay tỏ ra cứng rắn đối với con nợ hoặc người mướn phố. Con nợ thất hứa thì tài sản, lương bổng lập tức bị sai áp, không chút tình cảm. Giữa người Ấn với nhau có sự kỳ thị và hàng rào chặt chẽ về đẳng cấp, giàu nghèo, huyết thống, dòng họ. Thực dân Pháp dành nhiều ưu tiên cho người Ấn gốc ở các nhượng địa Pháp như Bombay, Chandernagor. Họ nhập quốc tịch Pháp với cấp bằng thì dễ làm chức lục sự, cảnh sát, lắm khi hống hách với người Việt. Người Ấn tầng lớp nghèo sống lẫn lộn với lớp nghèo thành thị. Cuối thế kỷ thứ 19, họ chuyên nghề đánh xe ngựa chở khách. Về sau, chuyên nuôi bò, nuôi dê, lắm người cưới vợ Việt, sống khiêm tốn với nghề độc đáo là nấu cà ri mà người Việt ưa thích. Lắm khi tự nấu để cúng kiến trong ngày giỗ, dịp tiệc tùng. Cay, béo, thơm, lại rất tiết kiệm, chan cơm, ăn với bún, bánh mì, không chừa một giọt. Vài người Ấn sống quá khiêm tốn với nghề bán đậu rang, bánh rế, mùi vị độc đáo. Người Ấn ưa kinh doanh ngành vận tải đường sông, sắm tàu thủy cỡ nhỏ, hoặc đấu giá bến đò, đấu giá thuế hoa chi ở chợ, mướn người Việt hoặc đích thân họ thâu góp. Đáng chú ý, giới bình dân Việt Nam ưa thích Ấn giáo thông qua chùa bà, thờ nữ thần Maira Mana, mà người Việt xem như bà đen, tức là bà Linh Sơn Thánh Mẫu ở núi Điện Bà, Tây Ninh. Hành hương vào đầu tháng Giêng. Sau cuộc hành hương ấy, ai muốn khấn cầu, tạ ơn thì đến chùa bà ở đường Trương Định nói trên. Khấn vái nữ thần của Ấn giáo, xin xăm chữ Hán do người Việt. Bàn xăm, chùa này, đúng ra gọi là đền, mới xây cất từ khoảng năm 1885. Nhờ sang nhượng lại mặt bằng của ngôi miếu nhỏ mà trước đó người Việt thờ Linh Sơn Thánh Mẫu. Người Ấn thờ nữ thần mang tên khác, nhưng người Việt vẫn dễ dãi, xem như bà thờ sau này cũng là một dạng bà thờ lúc trước. Gần gũi với người Việt vẫn là người Hoa, lại vấn đề giai cấp rõ rệt. Thiểu số tài phiệt người Hoa gốc Singapore hoặc Hương Cảng đưa vốn ra cho tay sai kinh doanh ở Sài Gòn Chợ Lớn từ cuối thế kỷ 19. Họ từng thu nhập được kinh nghiệm làm ăn với người Tây Phương từ trước, đi đi về về để kiểm soát, đặt phương án kinh doanh. Giới này, cũng như giới quý tộc Pháp trong quản trị của ngân hàng, của đồn điền cao su, rất ít tiếp xúc với người Việt. Họ giao du với các quan của bộ thuộc địa, của phủ toàn quyền, phủ thống đốc. Trong phạm vi bài này, chỉ đề cập đến người Hoa lưu dân. Chính họ cũng bị giới tài phiệt bóc lột. Sống nơi xứ lạ quê người, họ thích ứng dễ dàng, đồng thời gìn giữ bản sắc dân tộc. Ngày Tết, Tết Trung Thu, nhang đèn, đôi đũa ăn cơm, cọng rau, miếng thịt heo đều có họ góp phần. Cưới vợ Việt, qua nhiều thế hệ, con cái trở thành người Việt. Họ hòa nhập vào cộng đồng người Việt ở Sài Gòn, Chợ Lớn, qua dịch vụ xe đò, ghe tải, tàu đò, tích cực quyên tiền trùng tu chùa, miếu của người Việt, xem như đáp nghĩa với phần đất mà họ nương náu, cầu mong phát đạt. Thời Pháp thuộc, người Hoa và người Ấn hưởng quy chế ưu đãi hơn người Việt, như là người châu Á không phải Việt, có quyền gửi tiền về chánh quốc, được về thăm chánh quốc dễ dàng, miễn quân dịch. Nhưng nhiều người Hoa chẳng bao giờ sử dụng quyền ấy vì nghèo quá, không có tiền về bên tàu. Người Sài Gòn thời trước thường thay đổi nghề nghiệp, thay đổi nơi cư trú. Một số đã an phận với sinh kế, làm công chức hoặc tư chức, được xem như là giới tiểu tư sản trung lưu. Thường trực tiếp giao thiệp với người Pháp, nên ăn uống sành điệu, thích đọc báo chữ Pháp, rồi giải thích cho giới bình dân nghe. Đồng bạc Đông Dương trong thời gian dài được ổn định. Vì vậy họ sống thoải mái, uống rượu chát nhập cảng, vợ ở nhà có thể, đánh bài tứ sắc. Thời trước năm 1945, năm ba đứa con có thể theo bậc trung học để rồi tiếp tục nghề cạo giấy. Nhạy bén về tin tức, khi đúng, khi sai, họ gây được sự tin cậy trong khu phố về chính trị. Nói chung, họ giữ liêm sĩ, tránh làm mất lòng chòm xóm. Trong mọi dịp ma chay, hôn lễ, tuy tổ chức đơn sơ, vẫn có mặt, gọi là phong cách bình dân của người đàng hoàng. Phải chăng đây là tâm trạng hồn nhiên của người đi xa quê, tìm lại sự ấm áp, láng giềng gần hơn bà con xa? Đầu từ hồi năm 1930 về sau, người Sài Gòn đã quen thuộc với bóng dáng anh ký giả, mỗi sáng ngồi quán bình dân, uống cà phê đen, trò chuyện và hỏi han tin tức, nghe lời khen chê của giới lao động. Ngồi bên anh ký giả là anh kéo xe kéo, anh phu khuân vác, lề đường có chị bán cháo lòng. Và ngồi chồm hổm bên chân anh luôn có nụ cười của cậu bé đánh giày. Bởi vậy, khi nghe tin người ký giả bị chủ báo đuổi, thất nghiệp tạm thời hoặc bị bắt về tội liên can chính trị thì mọi người đều xúc động. Gắn bó với giới bình dân thì báo mới bán chạy, không lỗ lã. Phải nhắc nhở về đời sống của giới lao động, đòi hỏi điện nước cho xóm nhà lá, chống việc đuổi đất, đuổi nhà. Rủi ro như báo bắn ế, ít ra cũng ra vẻ mị dân, vẽ tranh châm biếm về đề tài chú lính, pú lít, cầm dùi cui rượt theo một chị bán hàng rong. Trở lại thời gian tương đối xa xưa hơn, ta thấy Đồ Chiểu là nhà thơ của Bình Dân, soạn Lục Vân Tiên nhằm đánh thức hào khí Đồng Nai, Bến Nghé. Giữa đường dẫu thấy bất bình mà tha, nước mất nhà tan, không được tự do, lần khần. Lục Vân Tiên trở thành một dạng hát bội dân gian, không cần đào kép chuyên nghiệp, cứ nằm nhà, đọc lên cho con cháu, người hàng xóm nghe, với giọng khi trầm, khi bổng. Người mù nói thơ Lục Vân Tiên đã quyến rũ được bao nhiêu bạn hàng tiểu thương chợ cầu Ông Lãnh, đến thưởng thức, rồi tặng chút ít tiền. Thậm chí kẻ sĩ cũng đến tán thưởng giây lát, không khí ấm áp, hòa hợp với cộng đồng. Người mù từ Quảng Nam, Bình Định đến tìm sanh kế dễ dàng ở Sài Gòn. Điệu nói thơ Vân Tiên sớm định hình, mô phỏng giọng hô bài chòi của miền Trung. Thật là một thiếu sót đáng trách nếu không nhắc đến Trần Chánh Chiếu, từng làm hết sức mình cho cuộc Minh Tân, phong trào Duy Tân, một thời rầm rộ từ Bắc chí Nam. Chủ soái là cụ Phan Bội Châu, bấy giờ chủ trương đổi mới về phong tục, về cách suy nghĩ, theo hệ quân chủ lập hiến của Lương Khải Siêu. 8 năm trước, trên báo Lục Tỉnh Tân Văn số 42 ra ngày 3 tháng 9 năm 1908, họ Trần đã viết bài nói lên thân phận của nông dân, tá điền. Mặc dầu ông là điền chủ và phong trào Duy Tân chỉ nhằm động viên giới điền chủ, công chức, sinh trưởng ở Rạch Giá, chợ nhỏ phía Tây, Tổ quốc, ông đã ôm ấp giấc mơ lớn. Để hoạt động, ông phải lên tận Sài Gòn. Về thơ đời đường, nhắc tên Lý Bạch và Đỗ Phủ là tạm đủ. Nhưng Trần Chánh Chiếu đã dẫn chứng một nhà thơ ít ai biết, Nhiếp Di Trung, với bài Mẫn Nông, mà ông ghi là Mãn Nông. Trần Chánh Chiếu theo Tây học, nhập pháp tịch từ năm 1887, để lấy thế đứng, khó bị bắt bớ như người bổn xứ, dân thuộc địa. Bài lấy nhan đề Nhị ngoạc mại tân tư, ngũ ngoạc khiếu tân cốc, nguyên văn như sau. Người Nhiếp Di Trung làm bài thơ Mãn Nông có câu thơ rằng: tháng 2 bán tơ mới, tháng 5 bán lúa sớm, cắt thịt, vá ghẻ. Nghĩa là đỡ ngặt vậy, chứ khổ cũng hoàn khổ. Thương hại cho dân nghèo ra thân đi làm tá điền, vì trong tay không nghề sẵn nên mới chui đục đỡ giấc. Nói tiếng làm ruộng, chớ kỳ trung đi kiếm ăn cho qua ngày tháng. Làm ruộng gì mà mãn nhất đại, không có dư một hộp lúa dính tay. Lẽ thì 3 năm làm mới có 1 năm thiếu ăn, có đâu hụt trước thiếu sau. Lúa gặt vừa rồi đã đi lãnh ruộng giao, lãnh công đất, công phát. 1 năm 12 tháng, làm ruộng thiệt sự có 4-5 tháng, còn 7-8 tháng dư linh làm nghề chi? Vì không có nghề trong tay nên mới rủ nhau đánh cờ chó, hoặc đi coi đánh cờ bạc, chà lết mòn quần rách áo. Thương ôi, dốt đặc hơn cá tôm, vụng về hơn trùng dế. Dân nước khác tiếc tới giờ tới phút như tiền bạc, dân nước mình phí ngày tháng như nước trôi. Uổng thay từ già đến trẻ, từ nam đến nữ đều luống những đêm ngày. Nghe ai cho vay thì mừng hớn hở, hỏi rồi mà lo trong trả, vì vô nghề nghiệp nên mới sanh tệ trong xứ như thế. Làm người phải biết thương cái thể diện của mình. Kẻ thương quê hương phải hết sức giúp cho nền công nghiệp, thì có ngày trừ đặng việc đình trệ mới tỏ bày trước đó. Trường hợp của chí sĩ Nguyễn An Ninh là chuyên đề lớn. Đây chỉ nói về tác phong của người trí thức đã nhập thân vào giới bình dân. Điển hình nhất là việc ông đi bán dầu cù là An Ninh, kiểu bán hàng rong trong xóm lao động. Dịp Tết, ông bày gian hàng bên hông chợ Bến Thành, kiểu gian hàng dưa hấu, kẹo bánh. Đích thân ông đứng chào hàng trước đồng bào lao động. Một người đương thời đã mô tả: ông, Nguyễn An Ninh, người chất yếu, nhờ thể thao, nhờ đi xe đạp, nhờ chịu cực mà mới khỏe được. Ông thân hiện có bệnh bại, đang ngồi rũ ở nhà, dịch từ điển Khang Hy. Ông Ninh có chịu cái bệnh di truyền ấy nhiều ít. Thế mà ông ghét đám thanh niên ăn mặc sung sướng, đi ra nửa bước đã ngồi xe. Ông muốn bày ra một cách sanh hoạt tự do mà cần lao, như dân đi làm rừng rẫy, quần áo vải bô, chiếc nóp, đẩy cơm, bầu nước, rồi là mênh mông đâu cũng là nhà. Ông nói ở trong nhà ông thấy kèo cột nó đè ông không chịu được. Ông lại cũng hay hát câu La Torre Antia Partien O
Vagabonds, dịch rằng một bầu thế giới mênh mông dành riêng cho kẻ